Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhân ban hành chỉ thị số 22 về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng thị xã Hoài Nhân sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh giai đoạn 2023-2025. Ngay sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch liên tịch số 02 để thực hiện phong trào và được hưởng ứng mạnh mẽ, đạt được những kết quả nhất định. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo ông Võ Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Tân, phong trào xây dựng thị xã Hoài Nhân sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, đặc biệt là sự đồng thuận thực hiện của nhân dân. Năm 2023, phường có 3 trên 7 khu phố đăng ký và được Ủy ban Nhân dân thị xã công nhận danh hiệu khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Năm 2024, phường đăng ký 4 khu phố còn lại và quyết tâm đạt được danh hiệu. Hưởng ứng phong trào, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Hội nông dân thị xã phối hợp vận động cán bộ hội viên nông dân tiếp tục tham gia hưởng ứng ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhân xanh, sạch, đẹp. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng các loại hoa cây xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường nông dân tự quản. Trong năm 2023, Hội Nông dân thị xã chỉ đạo hội cơ sở phối hợp xây dựng 65 mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Phước Công, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoài Nhân cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, hội xây dựng mới 19 mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, đạt 238% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều mô hình đã khẳng định hiệu quả rất tích cực như vì môi trường đô thị xanh, phường Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Xuân, thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, thôn Kim Giao Nam và khu du lịch cộng đồng thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thu gom rác thải từng nhà trong hẻm và phân loại rác tại nguồn, phường Tam Quan Bắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng chỉ đạo hội cơ sở tích cực tham gia thực hiện phong trào qua các mô hình như nhóm hộ liền kề nhà sạch vườn đẹp, tuyến đường hoa do phụ nữ chăm, thắp sáng đường quê, đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu. Theo ông Trương Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, đến cuối năm 2023, có 63 thôn, khu phố ở các phường xã được Ủy ban Nhân dân thị xã công nhận danh hiệu thôn khu phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, chiếm tỷ lệ 40,6%. Để tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã sẽ thường xuyên kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, củng cố, phát huy các mô hình tự quản ở khu dân cư, góp phần xây dựng thôn khu phố đạt chuẩn, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 14 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị số 35 tiếp tục kế thừa và có bổ sung một số nội dung so với chỉ thị trước đây. Xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn một số nội dung cơ bản của chỉ thị số 35 năm 2024. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, chỉ thị 35 năm 2024 của Bộ Chính trị đề ra 7 yêu cầu bao gồm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện đại hội 14 của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin tuyên truyền. Nội dung đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện. Chỉ thị quy định dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội, gồm hai báo cáo, chủ yếu là báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội để đại hội thảo luận quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng phát huy dân chủ trí tuệ, đề cao trách nhiệm của đại biểu. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiêu chuẩn cán bộ nêu tại quy định số 89 ngày 4 tháng 8 năm 2017, quy định số 214 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cấp ủy các cấp căn cứ vào yêu cầu tiêu chuẩn chung nêu tại chỉ thị này để cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình đặc điểm ở cấp mình theo quy định. Những điểm mới trong chỉ thị số 35, cơ bản thực hiện bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân ở các cấp, thực hiện bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện. Phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong mỗi nhiệm kỳ, thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy các cấp và phấn đấu thực hiện trong Ban Thường vụ Thường trực cấp ủy. Tiếp tục thực hiện phân công, bố trí công tác mới hoặc giới thiệu ứng cử ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác đối với các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ 8 năm trở lên tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chỉ thị số 35 năm 2024 đã điều chỉnh một số nội dung mới cụ thể. Về tiêu chuẩn chung, cấp ủy viên các cấp có nhấn mạnh thêm một số tiêu chuẩn, trong đó cán bộ được giới thiệu để bầu tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, chức vụ cao hơn, nhìn chung phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm, 24 tháng. Trường hợp đặc biệt có thời gian giữ chức vụ ít nhất là 1 năm 12 tháng do cấp ủy có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét quyết định. Về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy, những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải còn thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ trở lên. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy phải còn thời gian công tác ít nhất từ một nửa nhiệm kỳ 30 tháng trở lên. Cán bộ tái cử cấp ủy thì được tái cử các chức danh lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nhưng phải còn thời gian công tác ít nhất 18 tháng trở lên. Thời điểm tính tuổi là thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp, thời điểm bầu cử hoặc đại hội của mỗi tổ chức theo quy định. Về cơ cấu cấp ủy, cơ bản thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương gắn với việc sử dụng bố trí hài hòa nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch, hoàn thành 100% ở cấp huyện, khuyến khích thực hiện ở cấp xã và các chức danh khác. Mỗi đồng chí trong thường trực cấp ủy cấp tỉnh cơ bản không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh lãnh đạo tỉnh, thành phố. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện dưới 40 tuổi đối với cấp xã từ 10% trở lên tính cho cả nhiệm kỳ. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.